thuần chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tu Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đóa hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, truyền tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ giám đốc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Một tiểu đệ tử Đại Pháp chứng đức Pháp. Bài viết của một tiểu đệ tử tại Trung Quốc đại lục được đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 12 tháng 6 năm 2012. Cháu sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Mẹ cháu nói rằng cha cháu lâm bệnh nặng trước khi hai người cưới nhau, một căn bệnh vô phương cứu chữa. Sau khi ông bắt đầu tập Pháp Luân Công, ông đã khỏi bệnh. Vì cha cháu vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt ông tới trại tế não, trung tâm giam giữ, trại lao động cưỡng bức vài lần. Cha cháu rất yêu thương và quan tâm tới cháu. Ông dạy cháu niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và cho cháu xem DVD thần vận. Ông cũng dạy cháu hát những bài do các học viên Đại Pháp sáng tác. Cháu học được từ cha cách ngồi xăm bàn và phát chính niệm. Mỗi khi cha cháu rảnh, ông thường đưa cháu đi chơi. Cháu rất yêu cha cháu. Và một đêm không lâu sau sinh nhật lần thứ 3 của cháu, cả chủ công an mặc thường phục hung hăng đột nhập vào nhà cháu. Ngay trước mắt cháu, họ đẩy cha cháu xuống ghế sofa và cầm tay cha lại. Cháu rất sợ và khóc thét lên. Công an lục soát nhà cháu. Cháu tức giận hét vào mặt họ. Người xấu! Các người đều là người xấu! Bọn họ không nói gì. Cha cháu lại bị bắt. Cháu hoảng sợ tới mức bị sốt. Cháu thường gặp ác mộng, thức dậy rồi gọi. Cha ơi! Cha đang ở đâu? Cháu rất nhớ cha và khóc. Cháu tiếp tục đi học mẫu giáo sau khi khỏi ốm, nhưng vẫn rất sợ hãi và khóc ròng. Cháu rất nhớ cha và sợ rằng mẹ cháu cũng sẽ bị bắt đi bởi những kẻ xấu đó. Khi chúng cháu đang học bài, cha, mẹ và mái nhà ấm cúng của tôi, cháu không thể kiềm chế và khóc trước mặt cô giáo. Cha con đã bị cảnh sát bắt đi, xin cô giúp con tìm lại cha. Sau đó, mẹ cháu đã tới kể cho hiệu trưởng trường mầm non, các thầy cô và phụ huynh khác về những gì đã xảy đến với gia đình cháu và sự thật với Pháp Luân Công. Mẹ cháu nói, nếu như bố của bé bị bắt vì trộm cắp, giết người hay phóng hỏa, gia đình chúng tôi chắc chắn sẽ rất hổ thẹn. Tuy nhiên, sự thật là nhà tôi chưa bao giờ phạm pháp hay làm bất kỳ điều xấu nào. Chồng tôi tu luyện Pháp Luân Công vì bệnh viện không thể chữa khỏi bệnh của anh ấy. Pháp Luân Công đã cứu mạng chồng tôi. Nếu mẹ con tôi chuyển tới Hồng Kông, Đài Loan hay Macau, gia đình chúng tôi sẽ được bảo vệ. Tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Vậy thì tại sao chúng tôi lại có thể bị bắt? Sau khi nghe điều này, mọi người đều cảm thông với cháu. Cô giáo cũng đặc biệt quan tâm tới cháu. Hàng xóm cho cháu đồ chơi và đồ ăn ngon như là quả mùng Tết âm lịch. Họ nói rằng, mẹ con cháu là những người tốt. Nếu tôi không chứng kiến sự việc này tận mắt, tôi sẽ không thể tin rằng những việc này đang thực sự xảy ra. Khi cháu nghĩ về cha, mẹ cháu cho cháu xem ảnh của ông và đọc truyện Pháp Luân cho cháu. Khi mẹ cháu đọc truyện Pháp Luân, cháu có thể thấy Pháp Luân đang xoay chuyển. Khi cháu còn học mẫu giáo, cháu cũng có thể thấy Pháp Luân chơi với cháu. Mỗi ngày cháu cùng mẹ nhẩm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhất Hảo. Khi cháu đọc về hòn đá tiên tri, cháu ngộ ra rằng đeo khăn quàng đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là rất nguy hiểm. Chiếc khăn bị vấy bẩn bởi máu của nhiều người. Cháu rất thích xem video Hãy Nói Cho Tôi, Quảng Trường Thiên An Môn. Khi cháu xem rất nhiều đệ tử Đại Pháp, bao gồm cả các đệ tử đến từ phương Tây tập các bài công pháp và dương biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, cháu nói rằng, mẹ ơi! Mẹ cũng có thể mua cho con một biểu ngữ như thế, mẹ con mình có thể dương nó. Mẹ cháu cười và nói, Đây là các biểu ngữ được học viên đại pháp làm bằng tay, chứ không có bán ngoài cửa hàng. Mẹ cầm tay cháu và viết lên một tờ giấy. Pháp luật đại pháp hảo. Cháu cầm tờ giấy giống như họ đang cầm trong video. Cháu nói với mẹ, khi con lớn lên, con cũng sẽ tu luyện pháp luân công. Và mẹ cháu nói, con đã là một tiểu đệ tử của sư phụ rồi. Mẹ đọc hồng gâm cho cháu nghe. Thỉnh thoảng khi mẹ cháu không thể nhớ được các bài thơ trong đó, cháu đã giúp mẹ. Bất cứ khi nào cháu thấy xe cảnh sát trên phố, cháu nói, mỉa, để loại bỏ tà ác đằng sau chúng. Mỗi tuần khi họ đứng và treo cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhà trẻ, cháu phát chánh niệm. Cháu không bao giờ tham gia hát những bài hát đỏ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhà trẻ. Một ngày nọ, cháu bị một bạn trai trong lớp đánh và bạn ấy đã cào vào mặt cháu. Cô giáo nói với mẹ cháu, hôm nay một bạn nam đánh con trai chị trong lớp. Tôi thấy vụ đánh nhau và con trai chị đã không đánh trả. Cháu kéo mẹ cháu ra khỏi lớp học và nói với mẹ, khi bạn ấy đánh con biết rằng mình không nên đánh trả khi bị đấm hay bị nhục mạ. Vì thế con đứng nhìn cậu ta đánh con. Mẹ cháu nói, con đã làm rất tốt. Mẹ rất hài lòng với con. Lúc bạn đánh con có đau không? Cháu nói, nó cũng không đau lắm. Nó giống như cậu ta đang đánh một thứ gì đó mềm. Mẹ cháu nói với cháu rằng, sư phụ chắc hẳn đã đỡ đòn cho con. Cháu nói với mẹ, hay mau nói với các cô giáo và hàng xóm rằng pháp luân đại pháp tốt. Bây giờ cháu không còn sợ hãi và cháu không khóc nữa. Thậm chí cháu có thể vui vẻ hàng ngày. Mọi người đều quý cháu. Thầy cô nói rằng cháu học rất đều các môn ở trường và cháu là người duy nhất trong lớp có thể đọc thuộc lòng các bài trong sách giáo khoa. Cháu rất chăm học và rất lễ phép. Cháu không bao giờ gây gổ hay nhục mạ ai. Cháu có thể hát và múa và nhận được nhiều giải thưởng. Mẹ cháu nói rằng tất cả các thành tích này là lợi ích được hưởng từ việc tu luyện pháp luân đại pháp. Mẹ con cháu đến trung tâm giam giữ và nhà tù để thăm cha. Mẹ cháu nói với cha và tất cả các học viên khác rằng họ sẽ sớm trở về nhà. Mẹ cháu cũng nhắc họ rằng, sư phụ nói trong các bài giảng pháp rằng ngài sẽ trở lại Trung Quốc vào mùa xuân. Khi thời điểm đó tới, cháu sẽ được nhìn thấy sư phụ và được xem buổi biểu diễn yêu thích của cháu, thần vận. Tất cả học viên trên toàn thế giới, hãy ghi nhớ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhất hảo. Con xin cảm ơn sư phụ, xin cảm ơn các bạn đồng tu. Theo thông chi kêu gọi gửi bài nhân dịp kỷ niệm lần thứ 20 Pháp luân đại pháp Hồng truyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử đại pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.